niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy lo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp Đại Thừa Kinh Cang Kinh Luận, câu hỏi số 14. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 năm 2008, mà chúng ta học cái dĩa số 8, cái gì lập trang số 30. Giờ cô đọc trước á, rồi sau đó tôi sẽ đi theo kinh văn mà giải thích cho quý vị. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lục sư ngoại đạo? Đức Phật đáp rằng: Sau khi Như Lai diệt độ rồi, có nhiều thứ ma ba tuần vào trong Phật Pháp. Ở trong chùa của ta, tạm xưng là đệ tử của Phật, cùng với các nhà đàn Việt ăn thịt uống rượu làm nhơ bẩn cảnh thanh tịnh của Phật. Đó là hạng ngoại đạo thứ nhất. Hạng ngoại đạo thứ hai nghĩa là có những người đem vợ dắt con ở trong chùa học hết giáo tướng vua già, tự xưng là đệ tử được truyền pháp của ta, nhưng mà uống rượu ăn thịt mà cũng đi làm trai tụng kinh cho người không phải tăng không phải tục. Đó là hạng ngoại đạo thứ ba.
Thứ hai
hạng ngoại đạo thứ ba là như thế nào? Đó là những người tà, trên không được thầy truyền, dưới không có thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh, hiểu biết bất chánh, cho là thông minh, không có công phu tu hành, tự xưng mình thành đạo, bên ngoài làm giống theo pháp Phật, bên trong làm theo pháp tà ma, mê hoặc người đời, đưa họ vào đường tà, tiêu diệt giống trí của Phật. Đó là hạng ngoại đạo thứ ba. Còn hạng ngoại đạo thứ tư là sao? Tức là có người làm theo việc hữu hình, bên ngoài riêng học pháp hữu vi, vẽ bùa chú, nước sai khiến quỷ thần thỉnh gạt người đời, ác kiến càng nhiều, tiêu diệt chánh kiến của Phật. Đó là hạng ngoại đạo thứ tư. Kế theo là hạng ngoại đạo thứ năm. Đức Phật dạy rằng lại có người y theo tốt xấu, học cách xem vẽ bàn luận kiết khung, coi bói xem tướng, nói trước những điều quả phước, dối gạt người đời, làm cho chánh pháp của Phật phải tiêu diệt. Đó là hạng ngoại đạo thứ năm. Còn hạng ngoại đạo thứ sáu, nghĩa là có người trang sức hình tướng, bụng trống làm cao, không có tài năng gì, chưa chứng nói là đã chứng, chưa ngộ nói là đã ngộ, học được một vài câu đã cho mình hoàn toàn thấu đạo lý, không ăn dùng dầu muối, trà quả, tương giấm, giữ tà giới, dối gạt, người kém suy nghĩ, mà không cần xem kinh, không cần làm phước, không cần tu thiền, không cần xuất gia thọ giới, không cần tầm sư học đạo, dám chỉ sắc thân của mình cùng với Phật không khác, dối gạt người không hiểu biết, dắt họ đồng vào chỗ mê muội, dứt hết trăng lành, tiêu diệt giống trí huệ, chấp trước ngu si ngoan cố, đó là hạng ngoại đạo thứ sáu. Những hàng luật sư ngoại đạo ba tuần này về đời mạt pháp vào trong đạo của ta, phá hoại chùa chiền, hủy bán chánh pháp của Phật, tiêu diệt phần sự tướng của giáo lý vô thường. Do đó nên Phật dạy rằng các vị đại thừa Bồ Tát phải đem nguyện lực đầy đủ quay đức của mình, tùy nơi thuận tiện ứng hiện giữa đời, hoặc làm vua, làm quan, làm trưởng giả, mỗi mỗi làm việc của Phật một phương, để diệt trừ tà đạo, giữ gìn chính đạo, không cho tà ma ngoại đạo tự tiện khuấy phá. Ai làm đúng theo lời Phật dạy ở đây mới là đệ tử của Phật, nếu thuận theo thầy tà đó là ma ba tuần, đồng nhau quỷ bán chánh pháp thì cũng đồng nhau đọa vào địa ngục A Tỳ như tên bắn. Một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại được. Đó, bây giờ á, Đức Phật Ngài Văn Thường Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật thế nào là luật sư ngoại đạo, thì Đức Phật nói á, sau khi mà trong thời mạt pháp này nè, có ma ba tuần á, ma ba tuần á, nó khiến nó dự vào trong cái pháp Phật, và nó khiến những người tu hành á làm những điều sai quấy, thì Đức Phật ở đây chia làm sáu loại ngoại đạo, tức là luật sư ngoại đạo. Bây giờ trước tiên á, mình phải biết á, ma ba tuần là gì, phải không? Ma ba tuần là ai? Bây giờ cô giải thích cho quý vị coi. À, biết á, là ma là ai? Trước ạ, mình không biết ma làm sao mình hỏi ma được, phải không? Mình phải biết ma là cái gì. Thì bây giờ ở đây nè, câu hỏi số 14 á, là thế nào gọi là luật sư ngoại đạo? Luật sư là 6 loại xuất gia tu hành, người tu hành mà có 6 loại pháp quỷ bán chánh pháp của Phật, chứ không phải mình nhìn thấy người tu hành là mình nói là người tu hành nào cũng là người tu hành. Bởi vì Phật tử mình phải học giáo lý để có cái trí huệ. Đức Phật biểu này nữa, sau này á, hàng Bồ Tát, hàng xuất gia, nhất là cư sĩ, làm vua, làm quan, thấy không, làm gì mà có thể có năng lực học đạo cho rõ, để mà làm sao đừng có cho những hạng ngoại đạo này á, nó dự vào trong pháp Phật, không để nó ở trong chùa phá phái, không tin nó, không theo nó. Thì Đức Phật nhắn nhủ lại cho mình như vậy: 6 loại người tu sĩ á, cái gì á, người tu á, cạo đầu á, cạo đầu tu hành á, thực hành sai chánh pháp nè, là luật sư ngoại đạo. Cái gì thấy có tiếng sư không? À, tiếng sư là xuất gia đó. Vậy bây giờ mình hỏi chứ, ma ba tuần á là ai? Mình phải biết ma ba tuần là ai. Đức Phật nói ma ba tuần sau này giữ dòng pháp của ta, hủy hoại chánh pháp của ta, khiến cho người lung lạc. Vậy ma ba ba tuần là cái loại ma dương này nè, nó ở cõi trời tha hóa tự tại, nhưng mà ông cái ma này nó tên là ba tuần, tên là ba tuần mà nó là ma dương. Ma dương thì ở cõi trời tha hóa tự tại, bữa mấy gì học rồi, 6 cõi trời dục đó, 6 cõi trời dục nè đó, trời tứ thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau xuất đà, trời tha hóa tự tại đó. Đó thì á, nó dưới này nó lên, nó nằm ở trong 6 cõi trời dục, mà cái ma dương này nó ở trong cái cõi trời thứ 6 đó, tha hóa tự tại. Vậy ở đây hỏi là ma sự và Phật sự, phải không? Từ từ mình thấy ma sự và Phật sự, thì biết ma ba tuần là ai rồi, là một vị ma dương ở trên cõi trời thứ 6, ở cõi trời dục thứ 6. có thần thông biến hóa tự tại, có thần thông quá. Thì á, ma sự là những việc làm như thế nào nè, những việc làm á xa lìa những pháp lành, có làm ác không à, không làm lành á, bị lòng ham muốn lôi cuốn. Những người mà làm ma sự á thì họ làm thường thường họ làm gì, danh này gì, lợi gì, thấy không, danh vọng tiền tài á. Rồi những ma sự này thích lục dục, lục trần ngũ dục lắm. Lục trần là gì? Sắc thân đơn vị xuất phát đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, phải không? Sắc sáu căn là sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, rồi tiếp xúc với sáu trần là sắc thân đơn vị xuất phát nè. Thấy nó thấy đâu nó bám theo đó và bắt đầu nó bám theo. Còn mình ấy, mình thấy là mình thấy thôi, phải không? Mình đang thấy, mình đang nghe thôi, còn nó bám theo luôn, bám theo nó suy luận, nó phân tích, nó lôi cuốn con người vô con đường á, tiền tài danh vọng nó dẫn mình đi đó. Thì á, những người mà làm ma sự này thì bị ma chướng ám ảnh nè. Những người bị ma chướng ám ảnh đó, lúc nào nó cũng mê theo tà hết á, mà không mê theo chánh. Nghe một cái là đi coi bói liền, nghe một cái là đi cúng gà cúng heo liền, cúng để cầu liền, phải không? Vì rồi mình học á, muốn á, cầu trí huệ thì học giáo lý, phải không? Muốn cầu phước á thì sao? Thì giữ giới, nhớ. Rồi quên trơn rồi. Bữa nào lấy cũng bánh giới. Học đâu quên nói trơn rồi. Rồi bởi người ta thì nói nè, ma dẫn lối, quỷ đưa đường nè, thích tìm những chốn đoạn trường mà đi. Có thấy chưa? Đi theo ma thì đi toàn là những chỗ đoạn trường không. Mà câu này ở đâu nhớ không nè? Chị Kiều thấy không? Chị Kiều hay lắm vậy. Ma dẫn lối quỷ đưa đường á, thích tìm những chốn đoạn trường mà đi. Thế đây á, bây giờ cô đọc, cô đọc tiếp á, cô dẫn tiếp nha. Thì ma dương á, thì ma sự là những việc làm giả dối đó. Đó, nó làm cho người tu hành phải phá giới nè, say đắm vào danh lợi nè. Rồi trái với Phật sự là việc làm chân chánh. Phật sự là việc làm chân chánh. Còn ma sự á, thì nó phá giới nè, nó tham lam, nó sân si, nó phạm giới đủ thứ á. Kẻ là ma, theo ma sự thì luôn luôn xa lìa những pháp lành á, thấy chưa? Bị lòng ham muốn lôi cuốn đó. Nếu mà người xuất gia tu hành á, tuy là có huệ nhãn này, mà hãy mà những cái gì xuất gia tu hành có huệ nhãn này, hồi nãy thấy Phật nói không, nó có vợ có con trong chùa, đem vợ con trong chùa, rồi ăn thịt uống rượu trong chùa. Mà nếu Phật nói nếu người tu hành có thiền định á, mà còn dâm dục á, thì không bao giờ thành đạo. Nó cũng có phép thần thông này, nhưng mà nó không thành đạo. Cái loại mà nó tu cao á thì nó thành ma dương, còn những loại tu vừa vừa nó thành ma dân, còn những loại tu thấp á thì nó thành ma nữ, thành ma hết ba loại ma. Nếu á người mình tu hành mà mình còn dâm dục á thì thành ma hết. Bởi vì lên cõi trời sắc giới á thì ta đoạn dâm dục hết, ta chỉ sống bằng cái tỉnh giác thôi à. Ta cõi trời vô sắc giới nó sống trong thiền định, mà cõi trời dục giới nó còn dâm dục nhưng mà nó không có tà dâm thôi. Còn lên cõi trời á, sắc giới á, 22 tầng á là không có dâm dục, thiền định hết. Bởi vì cái ông ma dương này nó ở cái tầng trời số 6 mà ở cõi dục giới nó còn dâm, cho nên nó thành ma đó, thấy không? Nó tu cao đó, cái ông này tu cao á mới thành ma dương á, còn á tu vừa vừa thành ma dân. Mà tu thấp chút á mà có cũng có tu á mà có dâm dục á thì thành ma nữ rồi. Còn những người tu hành trong chùa mà bị ma ám ảnh nè, bị ma chiếu ám ảnh nè, quý vị biết không? Lần lượt người tu trong chùa tinh tấn lắm nha, ngồi thiền, thấy không? Tinh tấn ngồi thiền một ngày bao nhiêu lần, tụng kinh bao nhiêu lần, nhưng mà bị ma ám ảnh là sao? Xe tạp pháp môn. Ví dụ á, mình đương tụng kinh Di Đà thì nói ờ bây giờ tụng kinh Di Đà cái mình sợ bệnh quá, thôi tụng kinh Dược Sư thêm đi, phải không? Từ bữa nay tụng kinh Dược Sư, cái tụng kinh Dược Sư á để cầu hết bệnh. Nhưng mà ta nghe ta nói á, trì chú á thì ma nó không có nhập, cho nên bây giờ thôi chiều nay con trì chú. Cho nên cứ lật đật cái cái tâm của mình nó rộn ràng. Bữa nay phải làm này, buổi sáng á con phải tụng ba biến đại bi, kế đó con phải tụng thời dược sư để cho con mạnh giỏi, con tụng ba biến đại bi để trong nhà con được sạch sẽ. Rồi chiều á là con phải tụng Di Đà để cầu sanh tịnh độ, tối phải trì chú để con trừ bệnh gì đó. Cho nên từ sáng tới chiều rộn ràng như nè, mà rộn ràng quá, bồn chồn quá, cái tâm không an, kêu là bị gì? Bị ma, ma chướng á, kêu là xen tạp pháp môn á, xen tạp pháp môn á, bị kinh chuyển nữa. Tụng hết cái này tới kinh khác lật đật đó, tụng kinh là một bộ thôi, thực hành thì được. Còn ở bên đây một ngày tụng ta chục tới kinh á, là kêu là bị kinh chuyển, thì cũng là ma. Có những người á, ngồi thiền rồi cái ngồi thiền nha, ngồi nhưng mà ngồi ngủ cho tới hết xả thiền cái việc mình vậy, không thiền bè chứ, thiền ra cửa biển không có người lái luôn, cũng là ma chướng đó thế vậy. Rồi có nhiều người ngồi thiền cái thấy cảnh lạ hiện ra đấy, cảnh lạ hiện ra hoặc là mình bay đi rồi á, cái ngày mai á xả thiền mừng lắm, mừng phải không? Bên này thấy Phật bay đi rồi ha, nhưng mà ngày mai ngồi thiền cái ngồi mong cho cái cảnh hôm qua nó hiện ra. Phải không? Tại sao mình ngồi hai ngày sau này mình ngồi hai đã từng lễ đây mà không thấy cái cảnh kia hiện ra? Cái ngồi mong, mà ngồi mong cầu á là đâu có định, cho nên bị ma chướng luôn. Ngồi, người tu hành tu thiền ngồi chỉ ngồi thôi, không mong cầu gì cả, không mong cầu ra. Bây giờ tôi bên này để ngồi hai tiếng đồng hồ nha, để cho thấy định, không dự định gì cả, chỉ ngồi là ngồi. Là tất cả những gì nó hiện ra mình ghi nhận nó thôi, không mong cầu, không tính toán, không gì cả. Nếu mình tu mình ngồi thiền mà mình nói ra tôi ngồi thiền để cho tâm vọng tháng là thành Phật, mình ngồi mà mình tính thành Phật thì không thành Phật. Mà mình ngồi á cứ ngồi thôi, cũng như mình bắt đầu cơm nên mình bấm điện vậy đó, mình không mong cầu thành cơm mà mình bấm đúng số thành cơm. Mình trồng cái cây cũng vậy, mình cũng mong cầu nó có trái, mà mình chỉ tưới cái nước bón phân đúng ngày đúng tháng nó có. Mình mong cầu cũng đâu có được, mà càng mong cầu cái tâm mình nó càng sao? Sao xuyến băng phân rộn ràng, phải không? Sao xuyến băng phân rộn ràng không phải là tâm Phật. Bởi Phật không có sao xuyến, Phật không bao giờ sao xuyến. Muốn nhắm mình nhắm mở mở, nhưng mà hãy nhắm mắt là thấy đủ thứ rồi. Mình cứ ngồi mình nhìn nó cách nhìn cỡ mình, nhìn cỡ bảy tấm tấc là đủ rồi. Mình biết mình đang ngồi, khi mình biết mình đang ngồi thì nhắm mắt hay mở mắt cũng vậy. Nhưng mà có người ngồi nhắm mắt lại cái thấy bóng đen nào là thấy nè, người ta hiện ra nè, ngủ có tiêu lát nhập nước bàn luôn, nhập nước bàn đại định luôn, thấy không? Thiền á, thiền ra cửa biển. Rồi có những người ngồi thiền đó gì, ngồi cái thấy những cảnh lạ hiện ra. Cảnh lại hiện ra thì nó có, mình thấy là không. Tại vì cái tâm của mình nó hiện ra cái bóng dáng rồi. Mình thấy là không, nó hiện kệ nó. Mình nó hiện, mình biết nó hiện, mà mình không muốn tội lắm, không sợ sợ. Có nhiều người thấy nó hiện ra những cảnh lạ sợ bỏ thiền luôn, không ngồi nữa, ngồi sợ đó nha. Rồi có người á, ngồi thiền tôi chứ mà chơi những cái thầy tà bạn ác nữa. Cho nên coi là nó tóm lại ở đây gọi là ma chướng ám ảnh đó. Đó mà chứ ám ảnh. Bây giờ cô đọc cái ngoại đạo hai cái phần 6 lục sư ngoại đạo. Bây giờ cô đọc hai cái phần trước cô giảng cái gì nha. Bây giờ Đức Phật nói nè, ngoại đạo thứ nhất nè, lục sư á, một lát có gì sẽ học. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, có nhiều thứ ma ba tuần vào trong Phật pháp của ta nè, đời nó xưng là đệ tử của Phật nè. Khi mà ở trong chùa xưng là đệ tử của Phật, nhưng mà thân với đàn Việt, thân với những người Phật tử ở ngoài, kết thành bà con, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi rồi đó. Đi ra thì mấy vị tu sĩ mà kết làm em nuôi, anh nuôi, chị nuôi là những người ở ngoài đời đó. Đã mình á, bỏ nhà đi tu, mình á là cắt tái ly gia rồi, vô đây rồi á, kết làm anh em bà con với những người tiếp tục trở lại. Rồi sao? Đi ra ngoài đó ăn thịt uống rượu. Mấy người kia thương quá, nói chợ thầy thấy thèm, thôi để làm hôn em sữa cho thầy ăn. Giấu cho ăn nói gì. Rồi ăn thịt uống rượu trong chùa này, làm nhơ cảnh thanh tịnh, đó là hạ ngoại đạo thứ nhất. Còn hạ ngoại đạo thứ hai là những người ở trong chùa mà dắt vợ dắt con vào ở trong chùa luôn nè, rồi học những cái cách du nhạc, đó là học cái cách mà tụng kinh đó, giọng cho hay, cho mùi mỏng rồi đó, để mà đi làm đám á, rồi đám đám xong rồi ăn thịt uống rượu, rồi lấy bánh ít bánh đồ về đó. Bữa hôm cô có kể gì nghe cái ông thầy dẫn đứa đệ tử đi làm đám không? Chứ là ở trong ở bên miền Nam của mình á, hồi đó có là Cổ Sơn Môn đó, quý vị biết không? Mấy ông thầy chuyên môn tụng đám thôi mà có vợ có con. Bữa cô đi Vĩnh Long, cô có ngủ một cái nhà của cái thầy kia. Cái thầy kia là bạn của cô đi học. Nhưng mà sau khi giải phóng rồi á, thì cô đi xuống Vĩnh Long chơi, thì tới chùa của thầy. Thì không ngờ cô tới chùa của thầy là cái chùa đó là Cổ Sơn Môn. Ba của thầy là một ông thầy tu, có má có em rồi trong đó. Cổ Sơn Môn á, là ông thầy đó, ông cũng ông không cần xuất gia, ông chỉ cạo đầu với vợ của con, nhưng mà ông lập cái chùa đó lên rồi ông chuyên môn làm đám thôi. Ở trong chùa để hồn với ta rất là nhiều. Tối cô ngủ cô thấy mấy cái hồn rất là nhiều đó, để đó cho ta gửi đó. Thì chuyên môn làm đám ăn thôi đó, những người đó là kêu là Cổ Sơn Môn đó. Thì có vợ có con ở trong chùa đó. Giờ ở đây cô giảng cho hai cái hạng người đó trước ha. Các bạn nói cái kia làm sao? Quý vị á, học đạo rồi mới biết, quý vị phải biết chánh pháp là gì, tà pháp là gì. Chứ không phải chùa nào cái chùa mà thầy làm thầy mà nói ra thì cũng lòng đó. Cho nên nhưng mà khi á mà mấy ông Việt Cộng thì vô giải phóng vô đó thì nó dẹp Cổ Sơn Môn luôn. Vậy á, chứ mà mấy ông cũng thầy có luôn chị dẹp luôn, không cho nó, không cho Cổ Sơn Môn nữa. Tại vì tu mãi trong chùa với vợ con mà. Rồi ăn mặn ở trong đó. Thì cô xuống cô thăm cái thầy đó, thì gọi cái thầy em đêm mà. Thì cô biết ngay ở tại Vĩnh Long cô biết. À, ba của thầy là Cổ Sơn Môn với vợ con, nhưng mà thầy thì đi học á, và còn diện nguyện em. Rồi quen với cô luôn. Rồi cô xuống ghét chơi á, thì mới biết là ba của thầy là Cổ Sơn Môn để ra thầy. Nhưng mà ngày nay cô đi qua đây rồi, cô không biết ổng có thừa kế ba ổng không. Mình không biết, tại vì cô về thì rồi không có xuống. Để đây này cái Phật á, là sáu loại tu sĩ phá hoại chánh pháp của Phật. Tu sĩ á nha, cái này á, cái kêu là luật sư ngoại đạo đó. Ở đây nè, ngoại thứ nhất là ở tu